Siêu Nhiên chương 8 Không Gian Thánh. Dân Israel đã ở tại núi Sinai trong hơn một năm. Ủa, sao lại lâu như vậy? Họ đã bước vào một giao ước với Đức Chúa Trời và nhận được 10 điều răn, nhưng họ vẫn còn nhiều điều phải học hỏi. Một trong các điều đó là hứa rằng họ sẽ tin và trung thành với Đức Chúa Trời của tổ phụ họ là Abraham, Isaac và Jacob. Một điều khác là học biết những gì mà Đức Chúa Trời mong đợi và biết Ngài là đấng như thế nào. Chúng ta cùng qua khái niệm về sự nên thánh. Nhiều luật lệ và thông tục kỳ lạ của thời Cựu Ước được đặt nền tảng trên nhu cầu dạy dỗ dân chúng rằng Đức Chúa Trời không giống như bất kỳ điều gì khác. Trong bản chất và đặc tính của Ngài, Ngài là duy nhất, Ngài là hoàn toàn khác với loài người và mọi loài khác. Đối với Israel, đó là một lẽ thật cần phải củng cố trong mọi thời đại. Nếu không, Đức Chúa Trời có thể bị lầm tưởng và bình thường. Từ ngữ Kinh Thánh cho ý tưởng về sự khác biệt độc đáo của Đức Chúa Trời là sự nên thánh. Nó có nghĩa là được biệt riêng ra hay là được phân biệt. Khái niệm này không nhất thiết là về tư cách đạo đức, mà về ý tưởng rằng chúng ta nên cư xử cách nào để phản chiếu những tiêu chuẩn đạo đức khác biệt của Đức Chúa Trời, mặc dù điều ấy cũng được bao hàm trong đó. Trong sách Lê Vi Ký, chương 19, câu số 2 có ký thuật như vậy. Đức Chúa Trời không thỏa mãn ở việc đơn giản ban cho dân Israel một sự giải thích thông tuệ về sự nên thánh. Ngài muốn khái niệm về sự khác biệt của Ngài dầm thấm vào đời sống của Israel ngày xưa. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng điều này được thực hiện thông qua các nghi lễ hay là các hoạt động tượng trưng và các luật lệ về việc tiếp cận các khu vực thánh. Xin chúng ta cùng đến với ý Đức Chúa Trời khác biệt như thế nào? Câu trả lời ngắn cho câu hỏi này là trong mọi cách. Đức Chúa Trời khác biệt trong mọi cách, quý vị ạ. Nhưng nó lại quá trừu tượng đi. Kinh Thánh thực tế hơn nhiều và các nghi lễ và luật lệ cho việc sinh hoạt cộng đồng Israel cho thấy điều đó. Ví dụ, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời không chỉ là nguồn sự sống của Israel mà Ngài chính là sự sống. Đức Chúa Trời không thuộc về trái đất này, là một nơi có sự chết, có bệnh tật và sự bất toàn. Vương quốc của Ngài là siêu nhiên, còn vương quốc của chúng ta là trên đất. Không gian trên đất mà Ngài ngự trị được trở nên thánh và thoát tục bởi sự hiện diện của Ngài. Nơi chúng ta ở thì bình thường, Đức Chúa Trời lại cực kỳ trái nghĩa với bình thường. Tại Israel cổ đại, các ý tưởng này được truyền đạt bởi thực tế là con người phải được mời gọi và thanh tẩy để có thể cùng ở một chỗ với Đức Chúa Trời. Nhiều luật lệ trong Cựu Ước quy định về việc thanh tẩy này. Dân Israel có thể không đủ tiêu chuẩn để đến với các nơi thánh bởi nhiều hoạt động và điều kiện, hay còn gọi là bị làm cho ô uế. Chẳng hạn như là giao cấu nè, mất máu nè, khiếm khuyết về thể chất nè, và chạm đến xác chết nè, là cho dù đó là người hay là vật, tất cả những điều đó đều làm cho dân Israel trở thành bị ô uế. Dân Israel bị cấm ăn thịt một số loài chim săn mồi ăn xác chết, ví dụ như kền kền, diều hâu. Ở trong Lê Vi Ký chương 11 từ câu 13 cho đến câu 19, hoặc là các loài thú có thể tìm thấy trên hoặc trong xác thú vật, ví dụ như thằn lằn, chuột. Ở trong Lê Vi Ký chương 11 câu 24 cho đến câu 40. Trong các ví dụ này, sự ô uế không phải là về đạo đức, nhưng thiên về sự tiếp xúc với các vấn đề mất đi sự sống và sự không tương thích của vấn đề đó với sự toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Mặc dù lập luận đó rất đơn giản, nó vẫn có vẻ rất lạ đối với tư duy hiện đại của chúng ta. Sự mất máu và các chất dịch tình dục được hiểu là mất những thứ tạo ra và duy trì sự sống. Đức Chúa Trời sẽ không kết giao với việc mất sự sống, nhưng Ngài lại là đấng ban sự sống. Yêu cầu thanh tẩy sau việc mất các chất dịch đó là một sự nhắc nhở về bản tính của Đức Chúa Trời. Sự thanh tẩy tương tự được yêu cầu sau khi bị làm cho ô uế vì tiếp xúc với xác chết. Một người có thể bị đuổi ra khỏi những nơi thánh tại Israel vì những khiếm khuyết hay thương tích thuộc thể. Trong trường hợp này là vì sự không hoàn hảo thì không tương thích với sự toàn vẹn của Đức Chúa Trời. Tất cả các luật lệ này là có chủ ý để đưa đến một thế giới quan siêu nhiên. Bây giờ thì chúng ta hãy đến với ý giải quyết vấn đề ô uế. Bị ô uế là không xứng đáng để tiếp cận với nơi thánh là một vấn đề nghiêm trọng đối với dân Israel ngày xưa. Họ sẽ không thể đem các sinh tế hay là các của lễ đến những nơi được quy định nếu họ bị ô uế. Giải pháp là sự tẩy uế theo nghi thức, đôi khi liên quan đến sinh tế của nghi thức đó hoặc là một thời gian chờ đợi. Lập luận của tế lễ bằng huyết, việc bôi hay rảy huyết trên một người hay một vật để làm cho họ trở nên tinh sạch là xứng đáng vào nơi thánh thì rất xa lạ đối với chúng ta, phải không? Nhưng của lễ bằng huyết lại có một mục đích thần học. Chúng giới thiệu một khái niệm về sự thế thân đó quý vị. Bởi vì huyết là sinh mạng, trong Lê Vi Ký chương 17 câu số 11 có chép như vậy. Việc lấy đi mạng sống của một động vật dạy chúng ta một bài học rằng tiếp cận với Đức Chúa Trời trong bất kỳ điều kiện nào đều có nghĩa là sự chết. Huyết của con sinh tế là một sự thay thế nhân đạo để sửa sai cho tình trạng ô uế dơ bẩn của một người Israel. Điểm dạy dỗ chính là Đức Chúa Trời đang bảo tồn mạng sống của một người Israel bởi việc thay thế bằng một con sinh tế. Sinh mạng của con người thiêng liêng hơn nhiều so với mạng của một con vật, bởi vì loài người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và chương 9 câu số 6. Dân Israel tồn tại trên đất là nhờ vào một sự can thiệp siêu nhiên làm cho Abraham và Sarah có thể có một đứa con trong Sáng Thế Ký chương 12 từ câu 1 cho đến câu 3. Nhưng mạng sống người gặp nguy hiểm trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thánh khiết. Các sinh tế nhắc nhở họ rằng Đức Chúa Trời có quyền năng trên sự sống và sự chết, và Đức Chúa Trời muốn bày tỏ lòng nhân từ đối với họ. Chúng ta cùng đến với ý tiếp theo nha. Thiên đàng và địa ngục trên đất là như thế nào quý vị? Việc lôi kéo sự chú ý vào sự khác biệt của Đức Chúa Trời truyền tải những ý tưởng nhất định, không chỉ về Đức Chúa Trời không thôi, mà còn về các giới hạn siêu nhiên. Ý tưởng về sự phân biệt vương quốc là cơ bản đối với thế giới quan siêu nhiên của Israel. Nếu nơi nào có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự vào thì nơi đó là thánh, còn nơi khác sẽ là không. Nơi đó hoặc là bình thường thôi, hoặc là thù địch, hoặc là xấu xa trong vài trường hợp. Sự hiện diện của chính Đức Chúa Trời được đánh dấu bằng những lời nhắc nhở về Eden. Nhiều đặc điểm của đền tạm và đền thờ được thiết kế để làm cho người ta nghĩ đến Eden, nơi mà trời đất gặp nhau. Chân đèn bằng vàng được thiết kế và trang trí như một cái cây á. Sáng Thế Ký chương 25 câu 31 cho đến câu 40. Một sự tương đồng với cây sự sống tại Eden. Nó đứng bảo vệ trước bức màn ngăn chặn lối vào nơi chí thánh, nơi hòm giao ước được đặt để. Nắp hòm được thiết kế để làm chức năng như là một ngai cho Đức Chúa Trời. Xuất Ai Cập Ký chương 25 từ câu 10 cho đến câu 22. Còn cherubim bên trong nơi chí thánh cũng là một sự liên tưởng đến Eden. Cherubin của Eden đứng canh gác tại nơi ngự của Đức Chúa Trời ở Eden. Sáng Thế Ký chương 3 câu 24. Cherubin trong nơi chí thánh canh gác cho nắp hòm giao ước. Xuất Ai Cập ký chương 25 câu 18, 19 và 20. Về sau, khi Salomon xây dựng đền thờ, cấu trúc hình lều của đền tạm được đưa vào trong đền thờ và hai cherubim khổng lồ được lắp đặt trên nắp hòm như là một ngai cho Đức Chúa Trời, biến hòm trở thành bệ chân của Ngài trong Sử Ký chương 28 câu số 2. Đền thờ cũng được trang trí như vườn Eden quý vị ạ. Tràn ngập các hình ảnh của cây cối xum xuê và các loài vật trong các vua nhất chương 6 và chương 7. Hình hoa nè, cây trà là, sư tử và những trái lựu được khắc vào công trình kiến trúc đền thờ. Đó là một sự nhắc nhở có thể thấy được về nơi đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã đến trên đất để sống với gia đình con người của Ngài. Dân Israel cũng cần phải được nhắc nhở về mặt tối của vị trí địa lý vũ trụ. Nếu trại quân của Israel và về sau là đất nước Israel là đất thánh, là nhà của Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài, thì những lãnh thổ khác ngoài Israel là vùng đất không thánh khiết. Đức Chúa Trời đã từ bỏ các nước từ lâu trước thời Sinai và ban chúng cho các thần kém quyền năng hơn trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương số 4 câu 19-20 và chương 32 câu 8 và câu 9. Một ngày nào đó, Ngài sẽ lấy lại các nước, nhưng trong suốt thời kỳ của Kinh Thánh, chúng vẫn là các vương quốc của sự tối tăm. Một nghi lễ của dân Israel đã làm rõ ý nghĩa của bài học này hơn bằng chi tiết khó quên. Đó là gì? Đại lễ chuộc tội, hay còn gọi là Yom Kippur, được tổ chức hàng năm và được mô tả trong Lê Vi Ký chương 16, bao gồm một bài học thực tế để nhắc nhở con người về vùng đất thánh và không thánh. Hai con dê liên quan đến nghi lễ này. Một con được dâng làm tế lễ và huyết nó được rảy trong nơi thánh để thanh tẩy sự bất khiết của loài người trong cả một năm sắp đến. Con dê được dâng này thuộc về Đức Giê-hô-va. Con dê còn lại không bị giết. Nó được thả đi vào hoang mạc sau khi thầy tế lễ thượng phẩm chuyển hết tội lỗi của cả hội chúng trên nó một cách tượng trưng. Con dê đó thuộc về A-sa-en. Xin thưa lại là con dê đó thuộc về A-sa-en. A-sa-en là ai hay là cái gì quý vị? Một số bản dịch chuyển ngữ từ này thành là người hàm oan thay vì A-sa-en. Theo các cuộn biển chết, từ Hebrew còn gây thắc mắc này là một tên riêng, tên của một con quỷ. Trong suốt hành trình trong hoang mạc để đến được đất hứa, dân Israel đã từng dâng của lễ cho ma quỷ trong Lê Vi Ký chương số 17 câu số 7, bởi vì họ sợ rằng quân lực của ma quỷ sẽ đe dọa trại quân của họ. Suy cho cùng, hoang mạc nằm bên ngoài trại quân Israel và vì thế nó là nơi tồn tại của cái ác. Hành động này cần phải được ngăn chặn và con dê thuộc về A-sa-en đã thực hiện điều đó. Con dê dành cho A-sa-en không phải là một của lễ dâng cho các thần ác. Con dê không bao giờ được dâng. Thay vì vậy, thả nó vào trong hoang mạc là một cách tượng trưng để thanh tẩy vùng đất thánh hay là trại quân của Israel khỏi tội lỗi. Vậy thì tại sao điều này lại quan trọng quý vị? Quý vị có biết không? Nhiều thứ thay đổi trong thời kỳ Tân Ước lắm, nhưng cũng có nhiều thứ vẫn được giữ nguyên. Đức Chúa Trời vẫn khác biệt quý vị à. Sự thánh khiết của Ngài đòi hỏi rằng chúng ta phải được thanh tẩy để vào trong sự hiện diện của Ngài. Đối với chúng ta, điều đó được thực hiện bởi việc tin vào điều Đức Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá. Mọi việc Chúa Giê-xu làm thay cho chúng ta đã có những ngụ ý siêu nhiên. Ngài đã đi vào hoang mạc, nơi mà chúng ta nghĩ là sẽ thấy quân lực của cái ác, và đã đắc thắng được sự cám dỗ của Sa-tăng. Sự kiện này được tiếp nối bằng sự khởi đầu chức vụ của Ngài, đỉnh điểm là đắc thắng Satan, là kẻ cầm quyền sự chết trong Hebrew chương số 2 câu số 14. Chúa Giêsu đã bị đóng đinh bên ngoài thành thánh Hebrew chương 13 câu số 12. Ngài đã bị ô uế bởi vì tội lỗi của chúng ta chất trên Ngài và Jerusalem là đất thánh. Sự chết và sống lại của Chúa Giêsu thanh tẩy chúng ta, khiến chúng ta xứng đáng với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tội lỗi của chúng ta đã được cất đi trong Roma chương 11 câu số 27, và chúng ta cũng hãy xem trong Văn Nhất chương 3 câu số 5. Dù là tội nhân ô uế, chúng ta được nên thánh nếu ở trong Đấng Christ. Chúng ta không toàn vẹn, sự bất toàn của chúng ta được bỏ qua vì cớ Chúa Giêsu. Chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng lại rất sâu sắc quý vị ạ. Rất sâu sắc. Sự bất toàn của chúng ta được bỏ qua vì cớ Chúa Giêsu. Chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng dân Israel được nhiều đặc quyền về thuộc linh trong nhiều phương diện hơn chúng ta. Dù sao đi nữa, họ đã có sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngay ở giữa họ. Họ đã sống trong một thế giới mà địa lý vũ trụ siêu nhiên lại có thật. Chúng ta có khuynh hướng cho rằng chúng ta sẽ thuộc linh hơn, hướng về Chúa nhiều hơn nếu mà chúng ta có được những điều mà họ từng có. Nếu mà những lời nhắc nhở liên tục của Chúa đó có ở trong cuộc sống thực hiện thực của chúng ta đó. Kinh Thánh Tân Ước nói rằng những lời đó vẫn ở đây. Những lời đó vẫn ở đây quý vị ơi. Chúng ta không cần phải có một đền tạm hay là một đền thờ để đánh dấu nơi thánh đâu. Chính thân thể của chúng ta là nơi thánh. Phao-lô gọi thân thể trên đất của chúng ta là nhà tạm trong Cô-rinh-tô nhì chương số 5 câu số 4. Bởi vì chúng ta được ngự bởi cùng một sự hiện diện thánh đã từng đầy dẫy nơi chí thánh của đền tạm hay đền thờ thuở xưa trong Roma chương 8 câu 9 câu 10 và câu 11. Và cuối cùng thì thân thể chúng ta, nhà trên đất của linh hồn chúng ta sẽ chết để được thay thế bằng một nhà không bởi tay con người xây dựng trong Cô-rinh-tô nhì chương số 5 câu 1 câu 2 và câu 3. Một nơi ở trên trời là Ê-đen mới, thiên đàng trở lại với đất trong Khải Huyền chương 22 câu 1 câu 2 và câu 3. Bởi vì Đức Chúa Trời ngự trong những người tin ngày nay qua Thánh Linh của Ngài. Mỗi một hội thánh, mỗi nơi nhóm lại của những người tin là đất thánh á. Đó là lý do mà Phao-lô đau buồn viết thư cho hội thánh Cô-rinh-tô để loại trừ một cơ đốc nhân không chịu ăn năn mà cứ sống trong tội lỗi, chỉ dẫn họ là phó kẻ như thế cho Sa-tăng. Cô-rinh-tô nhất chương số 5 câu số 5. Hội thánh là đất thánh nha. Hội thánh là đất thánh. Bên ngoài sự thông công giữa các tín đồ là lãnh địa của Sa-tăng. Đó là nơi mà tội lỗi và sự hủy diệt của nó thuộc về. Đã đến lúc chúng ta lại nhìn lại chính mình bằng đôi mắt siêu nhiên đi quý vị. Quý vị là con của Đức Chúa Trời, xứng đáng với nơi thánh, không phải vì những gì mà quý vị làm hay không làm, nhưng vì quý vị ở trong Đấng Christ được làm con nuôi của Đức Chúa Trời trong Roma chương số 8 câu số 25 và Galati chương 4 câu số 5. Quý vị đã được đưa ra khỏi vương quốc của sự tối tăm và được đem vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Côlôse chương số 1 câu số 13. Chúng ta không bao giờ, dù là trong giây lát, được phép quên rằng ở trong Đấng Christ chúng ta là ai và điều đó có nghĩa là gì đối với thế gian này.